mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại đạo tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 15 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Câu chuyện về những tinh cầu trong vũ trụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 6.
Trong số quý vị có ai tu thiền không? Có tu thiền chút đỉnh cho nên mới phiền như vậy. Chú thích tiếng Tàu thiền và phiền âm hơi giống nhau. Nếu quý vị không tu thiền thì tôi đỡ cực khổ như thế này, bởi vì đại đa số người đã tu những pháp môn khác, đến đây học pháp môn quán âm với tôi mà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, thường gặp nhiều chướng ngại vì còn chấp vào những pháp môn xưa. Có một người sau khi thọ tâm ấn không có thể nghiệm gì, nên rất thành tâm khẩn cầu tôi giúp đỡ. Mỗi ngày đều như vậy, mỗi lần trước khi tọa thiền đều rất thành tâm khẩn cầu sư phụ bên trong giúp đỡ, và rất cố gắng tu hành. Trong vòng 2 tuần lễ, người này được tiến bộ rất nhanh, lúc ngồi thiền đã có thể nhập định, tự mình có thể thấy ánh sáng bất khả tư nghị, sáng đến nỗi không có cách nào nói ra, xương và nội tạng trong thân thể của chính người đó đều trong suốt. Trong suốt đến mức độ không thấy được, đó là thứ cảnh giới cực sáng, cực rực rỡ. Kết quả, lúc anh nhập định rất thoải mái, đột nhiên nhớ lại lời người thầy cũ của anh nói.
Nếu như dương thần xuất hiện, hoặc âm thần xuất hiện, thì rất nguy hiểm, thậm chí có thể bị tẩu hỏa nhập ma.
Nên anh liền hoảng sợ.
Nhìn thấy cảnh giới cực sáng như vậy, mà vẫn còn sợ bị ma. Ma làm sao có ánh sáng rực rỡ như vậy? Ma và ánh sáng có phẩm chất tương phản nhau. Nhìn thấy ánh sáng cực sáng như vậy, làm sao mà ở trong tình trạng bị gặp ma? Sao mà ngu quá vậy? Vì anh động niệm hoảng sợ, bị tư tưởng ấy cản trở. Sau đó ép mình xuất định, bởi vì anh tự cưỡng ép mình xuất định. Nên sau khi xuất định xong rất đau đầu, rồi không biết được nguyên nhân đau đầu của mình, lại càng sợ thêm. Về sau, tọa thiền không còn dám nhập định nữa, không dám tu hành, và cũng không dám cầu sư phụ giúp đỡ, sợ nhập định.
Từ hôm ấy trở đi, đẳng cấp tu hành rớt xuống, một chút thể nghiệm cũng không có. Sau đó viết thư cho tôi phàn nàn, nói rằng trước đây nhập định rất thoải mái, bây giờ sao không còn nữa? Đó là vì chính mình tìm phiền phức cho mình. Trước đây anh tọa thiền nhập định, không phải bị gặp ma. Bây giờ không dám tọa thiền, nên mới bị ma nhập. Ma nhập, nên mới khó chịu như vậy. Nhập định thoải mái như vậy, lại thấy được ánh sáng cực sáng. Làm sao mà bị ma nhập? Ma không có ánh sáng. Trong quyển kinh Trung Âm Đắc Độ có nói.
Nếu nhìn thấy ánh sáng cực kỳ sáng, thì đó là ánh sáng của Phật, cần phải đi theo.
Thứ ánh sáng cực sáng đó không phải là ma. Anh này không hiểu rõ đạo lý này. Nên viết thư hỏi tôi.
Sư phụ, tình trạng của con có phải là bị ma nhập không? Có phải nhìn thấy được thứ ánh sáng đó? Cảnh giới đó là không tốt. Vị thầy trước của con nói rằng, dương thần hoặc âm thần xuất hiện thì rất nguy hiểm.
Anh tin tưởng lời nói của vị thầy cũ của anh, nên không dám tọa thiền. Ngay cả cầu sư phụ cũng không dám gì cả. Bây giờ có tọa thiền cũng không có thể nghiệm gì. Còn hỏi tôi phải làm sao? Quý vị có biết tôi xử sự như thế nào với anh không? Tôi giận dữ. Người ngu như vậy, không cách nào gia trì cho họ được. Tôi nói, được, vấn đề này rất dễ giải thích. Anh không muốn nhìn thứ ánh sáng của Phật, thì đi xuống địa ngục, nhìn cảnh giới đen tối. Nếu không tin vào lời nói của tôi, thì hãy về học với vị thầy cũ đi.
Như vậy, có phải là đơn giản không? Không muốn nhìn ánh sáng thì nhìn đen tối. Tôi nói với anh, bây giờ đi thăm địa ngục là vừa. Có rất nhiều cảnh giới đen tối ở địa ngục. Thế giới ta bà cũng rất đen tối. Lên những cảnh giới cao hơn mới có ánh sáng. Anh không muốn nhìn ánh sáng thì đi đến những góc cạnh tối tăm thăm là được rồi. Không cần phải hỏi, đừng sợ điều gì. Tôi không buộc anh theo tôi học. Không tin tưởng pháp môn của tôi. Thì hãy về học với vị thầy cũ. không nên vừa tu pháp môn này, vừa nghĩ người thầy cũ trước kia dạy điều gì. Dù cho họ dạy điều gì cũng chỉ là nói mà thôi, không thể cho quý vị bất cứ điều gì.
Anh đợi đến sau khi thọ tâm ấn với tôi cho anh thể nghiệm ánh sáng, mới bắt đầu lo sợ. Trước đây anh hoàn toàn không có thể nghiệm, thì không có gì để hoài nghi. Theo học với tôi rồi, có một chút trí huệ, thì bắt đầu tranh chấp. Quan điểm này trước đây tôi hiểu biết là không đúng. Trước kia anh hoàn toàn không hiểu rõ điều gì, thì không có vấn đề gì, cho nên dạy người không đơn giản, không có thể nghiệm thì hoài nghi, có thể nghiệm thì cũng hoài nghi. Người tu hành chúng ta có con đường rất dài phải đi, nhưng nếu như đạo tâm không kiên cố, đi nửa đường là bị kéo mất rồi.
Cho nên đời đời kiếp kiếp, minh sư mới khó kiếm. Nếu không, người tu hành nhiều như vậy, mà sao người tốt nghiệp ít quá vậy? Minh sư ít quá vậy? Chính quý vị cũng biết, chuyện của phàm phu là như vậy. Có rất nhiều người muốn học âm nhạc, nhưng mới học một hai lần thì bỏ không học nữa. Đương nhiên sẽ không thành điều gì. Hoặc có những lúc quý vị cao hứng, muốn học nhảy đầm, học một nửa lại cảm thấy chán ngắt, cảm thấy dường như không có lòng nhẫn nại, không có tài nên bỏ đi. Hoặc quý vị muốn làm một điều gì đó, mới bắt đầu được một lát thì không còn nhiệt tâm như ban đầu, bỏ mặc, không ngó ngàng đến nữa. Làm như vậy đương nhiên là không thể thành công.
Có những lúc quý vị thấy rất nhiều người đến thăm tôi, hoặc đến nghe kinh, nhưng không phải niềm tin của mọi người đều rất cao cường, không nhất định vậy. Có người tâm hoài nghi rất lớn, tại sao vậy? Bởi vì đời đời kiếp kiếp, chúng ta sống chung với ma, rất ít cơ hội gần gũi với Phật, cho nên ấn tượng của ma trong đầu óc tương đối sâu sắc hơn. Cũng giống như lúc chúng ta còn nhỏ, cha mẹ cho chúng ta ăn món gì, chúng ta quen đi, khi trưởng thành, đi đâu cũng tìm món đó ăn.
Cho nên người Trung Quốc đi đâu cũng có phố Trung Quốc, bán cơm Trung Quốc, bán vật dụng Trung Quốc, viết tên Trung Quốc, đọc báo chí Trung Quốc, nói tiếng Trung Quốc. Có rất nhiều người Trung Quốc sống tại Mỹ mấy mươi năm mà vẫn không nói được tiếng Anh. Tại Âu Lạc cũng có phố Trung Quốc. Chúng tôi gọi nơi đó là chợ lớn, ý nói là đại thị trường.
Sự thật là như vậy, quý vị đi đâu cũng chỉ nhìn thấy buôn bán, quán ăn uống, chơi, vân vân. Dường như người Trung Quốc đi đâu cũng chỉ chuyên môn làm nghề buôn bán, không buôn bán được thì không thể sinh tồn. Phố Trung Quốc tại Âu Lạc đầy người Trung Quốc trú ngụ, bán đầy sản vật Trung Quốc, đều nói bằng tiếng Trung Quốc. Có rất nhiều người sống tại Âu Lạc mấy mươi năm, cũng không nói được tiếng Âu Lạc, một câu cũng không nói được. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng đây là sự thật. Điều này là do lúc chúng ta còn nhỏ, bị huấn luyện như thế nào, trải qua mấy mươi năm, thói quen cố định này rất khó sửa đổi.
Cũng vậy, người tu hành chúng ta rất khó tin tưởng vào lời nói của Minh Sư, là vì chúng ta bị ma chướng quá nặng, ma là ảo tưởng, quan niệm ảo tưởng quá sâu, cho nên chân lý khó nghe. Dù có rất nhiều người nhìn thấy đồng tu của chúng ta có nhiều thể nghiệm, hay chính họ cũng có thể nghiệm, nhưng có đôi khi niềm tin vẫn bị dao động. Nếu không phải là như vậy, thì việc thành Phật rất đơn giản. Đã gặp được pháp môn tốt nhất, thì chúng ta tu thành Phật rất nhanh. Tại sao chúng ta không lập tức thành Phật được? Bởi vì không thể rửa sạch những ấn tượng ấy.
Ấn tượng rất khó rửa sạch, nhanh chóng được, cho nên mỗi ngày phải dùng nước cam lồ để rửa sạch, không dùng pháp môn quán âm, chúng ta không có cách nào phá được thứ mái thu âm bên trong. Mỗi ngày thu nhiều thứ vào, chúng ta dùng một hệ thống khác để phá hoại hệ thống phát âm của chúng. Cũng như hai quốc gia, vào lúc chiến tranh, quốc gia này phát ra lời tuyên truyền rằng
kẻ địch của chúng ta xấu như thế nào?
Rồi quốc gia bên địch cũng phát ra
quốc gia nọ xấu như thế nào?
Đôi bên đều tìm cách phá hoại tần số của đối phương. Giả sử chúng ta muốn nghe lời kêu gọi, cũng nghe không rõ, kẻ địch tìm cách quấy nhiễu làn sóng âm thanh, thứ gì cũng đều bị phá hoại. Đó được gọi là quấy rối tần số của điện đài, không để cho chúng ta nghe được rõ ràng.
Cũng vậy, chúng ta muốn quấy rối máy phát âm của ma, thì cần phải dùng chấn động lực của quán âm, nếu không, không thể rửa sạch. Cho nên có những lúc quý vị vừa mới tọa thiền, không cách nào định được, tạp niệm rất nhiều, không biết từ đâu đến. Vốn chúng ta không có nhiều tạp niệm như vậy, nhưng đợi khi chúng ta tọa thiền, chúng sẽ đến thăm chúng ta. Phải như vậy không? Nhưng nếu chúng ta nhẫn nại tiếp tục ngồi, một lát sau là quên mất. Vừa rồi vẫn còn bị những dục vọng, tham sân si quấy rối, bây giờ không còn nữa, cho nên tọa thiền nhiều có kết quả, tọa thiền có lợi ích, cần phải nhẫn nại, tinh tiến tu hành.
Nhưng thể nghiệm không được nói ra, ngoại trừ được tôi cho phép mới nói, nếu không có tôi cho phép, tự ý nói ra, về sau sẽ bị ma chướng, đừng đến phàn nàn với tôi, nghe hiểu không? Hoặc nói xong rồi, về sau không còn thể nghiệm gì cả, cũng không nên đến làm phiền tôi. Lúc tâm ấn, tôi có giảng, ngoại trừ tôi cho phép, thể nghiệm không được nói cho người khác. Nếu quý vị nói thể nghiệm trước mặt tôi thì không hề gì, vạn nhất có xảy ra điều gì, tôi lập tức lo liệu, bởi vì do tôi bảo quý vị nói, tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi không bảo quý vị làm, tự quý vị làm, như vậy quý vị phải tự gánh chịu. Có lúc trách nhiệm rất nặng, chịu không nổi, rất là phiền phức.
Bây giờ tôi kể một câu chuyện tu hành cho quý vị nghe. Có một người tu hành mặc áo quần rách nát, chị của ông, thấy ông ăn mặc rách nát như vậy, nên mới mua một xấp vải đến cho ông, để nơi ông ở, muốn ông tự may quần áo mặc. 13 năm sau, trở lại thăm ông, thấy xấp vải vẫn còn ở chỗ cũ. Người tu hành đó chấn động gì đến xấp vải, y phục của ông dù rách nát như thế nào, ông cũng không màng. Tâm không động, rất có thể chị của ông chưa thọ tâm ấn. Ông không nhận cúng dường của những người chưa thọ tâm ấn.
Vì ông tu hành rất thành tâm, nhất tâm bất loạn, cho nên ông có thần thông rất lớn, có thể từ trên núi bay đi khắp nơi rất nhanh. Có một ngày, Hoàng Thái Hậu, tức là mẹ của vua, qua đời. Nhà vua mời rất nhiều pháp sư đến siêu độ, nhưng không xong. Do đó nhà vua hạ lệnh, viết một bản thông cáo dán khắp mọi nơi, mời cao tăng đến siêu độ. Người tu hành nọ cũng tới. Ông cũng muốn siêu độ cho mẹ của nhà vua. Ông bản thân tu hành cao như vậy, mà cũng còn siêu độ người, không biết tại sao. Rất có thể có duyên với Hoàng Thái Hậu.
Vì đã có rất nhiều người đến siêu độ mà không thành, nhà vua thấy những vị hòa thượng đến siêu độ trước đây đều chỉ vì háo ăn, háo uống mà thôi, không phải có lòng muốn siêu độ, nên lần này nhà vua tương đối cẩn thận. Ông muốn khảo nghiệm người nào thật sự có thần thông, có lực lượng, nên ông đem một bộ kinh Kim Cang chôn dưới cửa cung điện, sau đó mời các vị pháp sư vào. Kết quả, mọi người đều bước qua, chỉ có vị tu hành nọ là không. Ông một mực quỳ ở nơi ấy, nhà vua liền hỏi ông, tại sao ông không vào? Quỳ ở đó để làm gì? Vị pháp sư có thần thông nói, phía dưới này có bộ kinh Kim Cang, tôi không dám bước qua. Lúc đó nhà vua mới tin tưởng ông một chút và đuổi các vị pháp sư khác đi.
Nhà vua hỏi người tu hành này, lúc siêu độ cần chuẩn bị những thứ gì, có cần phải sơn trân hải vị không, hoặc trái cây, hoa tươi cúng dường không? Ông nói thứ gì cũng không cần, chỉ đem tới một cái bàn, đặt một lư hương, một bình hoa, một ít trái cây, một đóa hoa tươi là đủ. Nhà vua nghe rồi trong lòng rất nghi ngờ, hỏi lại.
Ông thật sự chỉ cần có bao nhiêu đó thôi à?
Ông trả lời.
Thật vậy, chỉ vậy là đủ rồi.
Nhà vua liền nhìn ông, quý vị biết cặp mắt hoài nghi không? Ông nhìn từ trên xuống, rồi từ dưới nhìn lên, với ánh mắt coi người ta không ra gì. Nhà vua nhìn thấy người tu hành quần áo đều rách nát, đầu tóc dường như đã lâu không chải, không cắt, thân thể dường như đã lâu không tắm, thì cho rằng vị tu hành này hơi bất bình thường, rất có thể ngẫu nhiên biết được câu chuyện kinh Kim Cang mà thôi, chứ không phải ông thật sự có lực lượng gì. Nhà vua rất hoài nghi, nhưng các vị pháp sư khác đều đã bị đuổi đi rồi. Bây giờ chỉ còn mình ông ở lại, không thể đuổi ông đi. Nhưng nếu không đuổi đi, thì sẽ bị mất mặt. Nhà vua cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, mới hỏi ông.
Có phải chỉ cần như vậy thôi sao?
Ông trả lời.
Vâng, bệ hạ, cần phải tin tưởng tôi.
Nhà vua chỉ còn biết miễn cưỡng đặt một ít trái cây và hương ở nơi đó. Người tu hành còn cần một gối ngồi, sau đó ông ngồi trên bàn không nhúc nhích, đốt xong một nén hương, ông xuất định. Sau đó ông nói,
chúc mừng bệ hạ, quốc mẫu đã được siêu sanh.
Nhà vua tưởng ông đang gạt người, nói với ông rằng không tin. Khi nhà vua vừa mới nói rằng không tin, mẹ của nhà vua liền dùng thân thể Atula xuất hiện, nói, ta đã thật sự siêu sanh, con không nên vô lễ với vị cao tăng đó như vậy.
Nhà vua giật mình, biết vị tu hành này thật sự có lực lượng, liền quỳ xuống cảm tạ ông. Sau đó hỏi ông, có cần điều gì không? Nhà vua muốn đền ơn. Vị tu hành nọ nhìn thấy chiếc quần của nhà vua, liền nói, tôi muốn cái quần này. Rất có thể những hòa thượng ở thôn quê không có quần, hoặc không biết phải yêu cầu điều gì, bởi vì quốc vương cứ mãi ép ông. Ông chỉ còn biết nói, đem chiếc quần của ngài cho tôi là được. Cho nên quốc vương mới phong cho ông là Lâm Khố Hòa Thượng. Không phải Lâm Thọ mà là Lâm Khố. Lâm là đại biểu cho vương vị. Ông lấy quần của vua cho nên được gọi là Lâm Khố Hòa Thượng.
Trong câu chuyện này chúng ta học được điều gì? Tu hành càng cao càng đơn giản. Đại đa số các pháp môn tu hành đều rất phức tạp. Ngay cả bàn thờ Phật cũng rất phức tạp, để mấy vị thần, mấy vị Bồ Tát cạnh nhau rất là nghiêm túc, lại người này thì cần phải lại người khác. Có những nơi đặt Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi tiếp theo đó lại có những tượng thần khác ở bên cạnh. Mỗi một vị đều phải lại, sợ lại người này mà không lại người kia thì sẽ sinh lòng đố kỵ. Phương pháp tu hành tại Tây Tạng cũng rất phức tạp, có rất nhiều loại bánh, thứ bánh mà ở đây chúng ta làm không được, dường như làm không thành, và cũng không giống, không dễ dàng làm. Loại bánh này được làm bằng bơ và bột bo bo, người Tây Tạng rất thích mài bo bo thành bột, đem thứ bột này trộn chung với nước hoặc trà, sau đó dùng tay bẻ từng miếng ăn, rất bổ. Có người nói, hạnh nhân bổ lắm.
Bột hạnh nhân thật sự rất bổ, có chứa 13% chất đạm, thịt heo có 14% chất đạm, chỉ hơn bo bo 1% mà thôi. Đậu nành còn bổ hơn, có 36% chất đạm, so với tất cả các loại thịt, kể cả trứng còn bổ hơn. Chúng ta ăn gạo lứt cũng rất bổ, gạo trắng có khoảng 10% chất đạm. Đây là những thực phẩm thiên nhiên, có chứa đựng rất nhiều chất đạm. Chúng ta lại phí phạm, đem cho heo bò ăn. Sau đó chúng ta lại ăn heo, ăn bò, ăn chất đạm đã tiêu hóa thành hạng nhì. Vậy mà còn cho rằng chúng ta rất thông minh. Chất đạm hảo hạng, không dùng, lại dùng chất đạm đã tiêu hóa qua lần thành hạng nhì. Thật là không biết nói sao.
Tôi đã từng nói qua, thế giới thật điên đảo. Người tốt, họ nói là xấu, kẻ xấu, họ nói rằng tốt. Nếu chúng ta thật sự cố gắng tu hành, họ lại công kích. Thế giới bên ngoài chỉ biết kiếm tiền, vậy mà họ đều ca ngợi, thế giới thật sự điên đảo. Vậy phải làm sao? Tôi đã nói với quý vị, cái nghề độ người này rất khó làm, phần lớn thời gian đều thua lỗ. Rất ít người muốn làm cái nghề này. Chú thích làm minh sư. Mọi người làm nghề giả tạo là dễ phát đạt, còn nghề chân thật rất khó làm. Rất khó thành công. Ở những cảnh giới cao, nghi thức cũng rất đơn giản. Ví dụ quý vị được hân hạnh đi thăm cảnh giới cao, có nghĩa là đi đến một tinh cầu khác, ví dụ như thủy tinh, hỏa tinh, mộc tinh, vân vân. Trong 7 tinh cầu, nếu ví dụ có thể lên một trong những tinh cầu này xem, khi vào đó như thế nào, quý vị có biết không? Sẽ có người đón tiếp, sau đó họ đưa quý vị thăm viếng rất nhiều trung tâm của họ, thành phố của họ, thôn xóm của họ, chỉ cho quý vị xem và đi một bên giới thiệu. Đây là công cụ lưu hành nhất. Đó là phát minh văn minh, khoa học nhất, người địa cầu của quý vị xưa nay chưa bao giờ thấy qua, vân vân.
Những công cụ ấy có công dụng gì? Công cụ đó thâu thập ánh sáng, sau đó phát ra một số lượng ánh sáng đến một nơi nào đó, cứu bệnh cho người nào đó, hoặc giải tỏa đau khổ cho người nào đó. Khi có người đau khổ khẩn cầu, họ liền chiếu ánh sáng đến cứu, hoặc một công cụ nào đó, chuyên môn phát ra ánh sáng cực sáng, để cứu những người nghiệp chướng nặng nề.
Hôm trước giảng kinh tại Đài Nam, tôi có nói rằng cần phải dùng tia sáng laser, các thân thể của chúng ta từng mảnh nhỏ mới có thể cứu được nghiệp chướng của chúng ta, lấy nghiệp chướng của chúng ta ra, bởi vì nghiệp chướng ở bên trong của chúng ta đã biến thành một thứ hệ thống không tốt, cho nên phải dùng thứ ánh sáng này để cắt ra từng mảnh. Vì thế người bệnh mới cảm thấy đau đớn như vậy. Cảnh đó được gọi là địa ngục.
Phàm những người có thể đi lên, nhất định là người tốt. Cho nên, người ở trên ấy mới mời lên chơi. Phần đông người phàm phu không thể lên trên đó. Nhưng khi được mời lên đó, không phải họ dùng phương thức náo nhiệt để mời khách. Khi chúng ta vừa lên trên ấy sẽ không thấy nhiều người. Không phải trung tâm nào cũng có thể đến. Bởi vì chấn động lực của chúng ta chưa đủ tốt. Chúng ta không dễ hòa hợp với những nơi đó. Có những nơi chấn động lực rất vi tế, chúng ta không thể nào đi vào. Vừa bước vào là cảm thấy rất đau khổ. Có những nơi chấn động lực tương đối yếu một chút, phàm phu chúng ta vừa mới lên vẫn có thể hội nhập được.
Tuy chúng ta có thể lên, nhưng không thể nói chuyện với mọi người. Cũng không thể hoàn toàn nhìn thấy được chúng sanh ở những tinh cầu đó, chỉ có thể thấy những điều liên hệ với chúng ta, những người đưa chúng ta lên chơi mà thôi. Tuy có thể thấy được, nhưng họ cần phải gia trì cho chúng ta một chút, chúng ta mới có thể phối hợp được với tần số của cảnh giới trên ấy. Nếu không, chúng ta chịu không nổi, lúc trở về sẽ phát khùng, thần kinh sẽ bất bình thường, thân thể bị rối loạn, chuyện gì cũng không tốt.
Có những lúc chúng ta không thể đi khắp địa ngục, bởi vì khi ở địa ngục về là hết đời, bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cũng giống như chúng ta nhìn thấy ánh sáng của bom nguyên tử vậy, vừa nhìn thấy là toàn thân chúng ta bị mềm nhũn, bị ánh sáng đốt cháy, mắt bị lòa.
Những vật càng cao đẳng càng đơn giản, cho nên tại những cảnh giới cao, khi đón tiếp người, họ không có những bánh pháo náo nhiệt hoặc những nghi thức dân hoa, dân quả. Vân vân, mọi thứ đều rất ôn hòa, rất bình thường, rất đơn giản, không có những nghi thức hoa quả xanh đỏ, cũng không trang sức một điều gì, không giống chúng ta nơi này, dùng những vật chất bề ngoài để an ủi lục căn của chúng ta. Họ dùng những phương thức rất đơn giản, mộc mạc, để đón tiếp phàm phu.
Giả sử nếu thân khẩu ý của chúng ta thanh tịnh một chút, thì có thể lên đó xem, nhưng chúng ta không thể nói chuyện với từng công dân trên đó. Phải đợi rất lâu về sau mới có thể. Phải đợi đến rất lâu về sau, chúng ta mới có thể chung sống với họ hàng ngày. Phải đợi rất lâu về sau nữa, chúng ta mới có thể lãnh đạo họ, dạy dỗ những người đó, biến mình trở thành thiên nhân đạo sư. Bây giờ, chúng ta có thể dạy người, nhưng không thể dạy thiên nhân, trí huệ của họ cao hơn chúng ta. Chúng ta làm sao lên đó dạy họ được? Chúng ta cần phải học hỏi với những người đó trước, sau đó ở trên ấy một thời gian để được huấn luyện lâu dài, mới có thể dạy được.
Giả sử bây giờ chúng ta lên, biết được các vị thánh nhân như Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng Tử, vân vân, hiện nay họ còn ở trên những cảnh giới đó vĩ đại như thế nào, chúng ta sẽ càng khiêm tốn, càng tôn trọng, càng sùng bái họ. Hiện giờ chúng ta chưa biết. Cho nên chỉ có thể dùng miệng để sùng bái, không biết được sự vĩ đại thật sự của họ, bởi vì lúc họ còn tại thế, họ đến thế giới này để phụng sự mọi người, cũng giống như người làm công vậy, rất ít người coi trọng họ. Phần lớn đều phỉ báng họ mà thôi. Quý vị đều biết, toàn cõi thế giới này họ độ được bao nhiêu người. Sau khi họ ra đi, chúng ta mới la lối ôm sồm, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ là dùng miệng niệm mà thôi, trong tâm không thật sự biết họ là ai, vĩ đại hay không vĩ đại, chúng ta vẫn còn lòng hoài nghi, lúc họ còn tại thế, chúng ta không hoàn toàn tin tưởng, huống chi là họ đã đi rồi.
Không thật sự đích thân nhìn thấy thần thông của họ, không đích thân thể nghiệm lực lượng của họ, không đích thân nghe được những lời đạo lý cao siêu của họ. Sự hiểu biết của chúng ta về họ đều là qua những lời giải thích của người khác. Như vậy, đã qua hàng trăm người rồi, hàng ngàn người rồi, cho nên chúng ta khó mà tin tưởng nhiều.
Giả sử bây giờ chúng ta đã tâm ấn rồi, lên trên đó có thể gặp họ, nhìn thấy họ vĩ đại như thế nào ở trên ấy, các thiên nhân ở trên đó tôn kính họ ra sao, lúc đó chúng ta mới thật sự hiểu rõ, lúc họ còn tại thế, địa cầu của chúng ta thật sự quang vinh như thế nào. Bởi vì ở những nơi văn minh hơn của địa cầu này, những công dân ở đó văn minh hơn con người tại địa cầu này, đến bây giờ vẫn còn tôn kính họ. Còn quả địa cầu dơ giấy của chúng ta lại được vinh hạnh, đã cùng ở với họ một thời gian, cùng hít thở một bầu không khí, cùng sống chung một không gian, nói cùng một ngôn ngữ, lúc đó chúng ta mới cảm nhận được chúng ta vinh hạnh như thế nào, biết được tên tuổi của các ngài.
Bởi vì Phật Bồ Tát đến thế giới Ta Bà này đều trở thành như nô lệ vậy. Họ vốn rất cao quý, rất cao nhã, rất cao đẳng. Khi đến đây trở thành những người thấp kém nhất, ai cũng có thể phỉ báng được, ai cũng có thể hoài nghi, người nào cũng có thể đạp lên đầu họ, giống như chà trên thảm lót chân vậy. Ai cũng có thể sát hại họ, làm hại họ tại thế giới Ta Bà này. Mạng của họ như chỉ mành theo chuông, càng không nói chi đến danh dự hoặc địa vị quang vinh gì. Bởi vì mạng của họ đã mong manh như vậy, thì còn kỳ vọng chi đến vinh dự.
Tôi thường nói với quý vị, tin tưởng tôn giáo nào cũng tốt, nhưng cần phải tu pháp môn Quán Âm trước, lên đó gặp các ngài, sau đó càng tin tưởng, càng tôn kính. Lúc đó chúng ta mới thật sự là khẩn cầu các ngài, chúng ta niệm Phật A-di-đà mới biết được ngài thật sự vĩ đại, niệm Chúa Giê-xu mới thật sự cảm nhận được ngài vĩ đại như thế nào, đó mới thật sự là lòng khiêm tốn, khi xưng niệm.
Giả sử bây giờ chúng ta lên, nhìn thấy một vị minh sư nào trước đây, ví dụ như Lão Tử, trước khi ngài đến đây, không có bao nhiêu người tin tưởng ngài, phải không? Bây giờ cũng vậy, có người tin, có người phỉ báng. Nhưng nếu chúng ta lên tới cảnh giới cao, nhìn thấy Lão Tử thật sự rất vĩ đại, không phải lúc nào ngài cũng chỉ vĩ đại ở một nơi, ở những nơi khác, địa vị của ngài rất có thể càng vĩ đại hơn. Ví dụ trước đây, có một vị minh sư đến dạy những người công dân địa cầu ngu ngốc của chúng ta. Chẳng bao lâu thì sứ mạng của ngài đã kết thúc, trở về cảnh giới cao hơn, bởi vì đã hoàn thành một sứ mạng. Đẳng cấp của ngài càng tăng cao. Quý vị đừng nghĩ rằng lúc họ ở thế giới Ta Bà là cao nhất. Cao nhất không sai, nhưng ở trên đó họ còn cao hơn, vì là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên không thể không cao. Nếu còn có một nơi nào đó có thể ngừng lại thì không thể gọi là vô thượng.
Vô thượng có nghĩa là không có một nơi nào có thể cao hơn, cho nên mới không thể ngừng lại ở một nơi nào, vĩnh viễn phải cao, cao hoài không ngừng, cho nên vĩnh viễn chúng ta nâng cao được quả vị của mình. Chúng ta gọi Thượng Đế là tối cao, bởi vì Ngài là tối cao, cho nên Ngài không cao, Ngài tối cao mà cũng là tối thấp. Ngài vĩnh viễn có thể nâng cao, không thể dừng lại ở nơi nào, nếu không Ngài sẽ bị hư hoại, hiểu không?
Lúc Lão Tử ở địa cầu, chúng ta coi Ngài không ra gì. Hiện nay cũng không bao nhiêu người hiểu rõ đạo lý của Ngài, chỉ thích mà thôi. Đạo lý của Ngài rất siêu diệu, nhưng rất ít người hiểu rõ được chân nghĩa của Ngài. Lại càng ít có người cách đạo. Giả sử bây giờ Ngài ở một tinh cầu khác, dạy những chúng sanh ở nơi đó, những chúng sanh này văn minh hơn và cao đẳng hơn chúng ta, vân vân. Họ thuộc về những nhà khoa học cao đẳng. Ngài ở đó dạy một thời gian, đẳng cấp của Ngài lại càng cao, lực lượng càng lớn. Lúc đó có một tinh cầu cao đẳng và văn minh hơn mời Ngài làm thầy. Ngài vốn chỉ là giáo chủ của một nơi, giáo chủ của một tinh cầu. Bây giờ, cùng lúc biến thành 7 quốc gia, giáo chủ của 7 tinh cầu, thậm chí 8 tinh cầu, địa vị càng cao, biến thành đẳng cấp thứ 8, không phải chỉ thế giới thứ nhất, thứ nhì mà thôi.
Thí dụ thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ có Phật A-di-đà làm giáo chủ, rất có thể có một ngày, Ngài cũng trở thành giáo chủ của Đông Phương, Tây Phương, hoặc là giáo chủ của Tứ Phương. Nếu như thật sự xảy ra tình trạng này, quý vị có thể tưởng tượng nghi thức tiếp đón như thế nào không? Phần đông nghi thức nghênh đón tại địa cầu chúng ta là đánh phèn la, đánh trống, ồn ào náo nhiệt, cho nên quý vị không thể tưởng tượng trên đó họ làm như thế nào. Điều này không dễ thấy được. 100-200 năm mới cử hành một lần, có lúc mấy ngàn vạn năm mới cử hành một lần, không phải lần nào lên trên đó cũng gặp được nghi thức đó. Tôi cũng không thấy được. Mọi người đáp, có. Tôi chỉ nghe nói có người thấy được.
Có một vị làm giáo chủ của thế giới Ta Bà trước đây, tôi không nói tên, khi ngài lên trên ấy, trở thành đại giáo chủ. Lẽ ra chỉ chăm sóc một nơi, bây giờ phải chăm sóc rất nhiều tinh cầu. Nghe nói nghi thức đón tiếp là như thế này. Trong 7 tinh cầu, lựa một tinh cầu cao nhất. Tuy họ hợp lại thành 7 tinh cầu, nhưng họ đều đồng một thể liên hợp lại với nhau. 7 hoặc 8 tinh cầu đều hợp lại, dân chúng cũng hợp lại với nhau. Sau đó, tại trung tâm của tinh cầu cao đẳng đó, có một ngôi đền thờ rất lớn. Quý vị không thể tưởng tượng được, ngôi đền thờ nơi đó có gì khác với đền thờ của chúng ta tại đây. Không thể nào tưởng tượng được, đền thờ của họ không có nóc nhà, không có vách tường, không khác gì căn lều của chúng ta ở đây. Nhưng cũng không phải trống không như vậy. Cả một ngôi đền thờ đều có thể nhìn trong suốt, trông qua như không có vậy, dường như đều do ánh sáng tạo thành, cho nên nhìn rất trong suốt, rất đẹp đẽ.
Không phải là không có đền thờ, nhưng có thể nhìn xuyên qua, có thể nhìn thấy được, dường như có khoảng trống, rất lớn, rất lớn. Nếu so sánh một ngôi đền thờ của họ bằng nhiều thành phố của chúng ta ở nơi đây họp lại, nhưng chúng ta có thể nhìn thông suốt qua, từ nơi này có thể nhìn qua nơi khác, không phải là lớn lắm, nhưng cũng không phải là nhỏ, đền thờ lớn quá, đến nỗi chúng ta không thấy được biên giới.
Đền thờ của họ có rất nhiều cửa, giả sử có 8 tinh cầu thì có 8 cửa. Người của mỗi tinh cầu đi vào cánh cửa đặc biệt của họ. Sau đó mọi người họp lại, tại trung tâm có một bàn trống đẹp như lưu ly vậy. Chỉ là ánh sáng mà thôi, chứ không phải thật sự có vật gì.
Bên trong có một khán đài rất cao, mọi người âm thầm bước vào đón tiếp vị đại giáo chủ mới của họ. Không ai nói một lời nào, mọi người đều rất đẹp đẽ, rất sáng. Vừa bước vào đền thờ là họ chiếu ánh sáng vào khán đài cao ở giữa. Một lát sau, tất cả ánh sáng đều hợp lại, biến thành một khối ánh sáng rất lớn, rất sáng, rực rỡ. Sau đó từ từ, từ trong khối ánh sáng lớn, âm nhạc xuất hiện. Cũng giống như âm nhạc chúng ta nghe lúc tu pháp môn Quán Âm vậy, nhưng tương đối cao đẳng, hay hơn.
Mọi người mãi miết nghe âm nhạc. Bầu không khí tại hội trường rất đẹp đẽ, ôn hòa. Có những lúc âm nhạc thổi lên rất lớn, lớn đến nỗi chúng ta cảm thấy lỗ tai phàm phu chúng ta không sao chịu đựng nổi. Muốn thủng ra vậy, nhưng lại không bị gì mà chỉ cảm thấy thôi. Lúc nghe được âm nhạc cao đẳng nhất, ở giữa khối ánh sáng trên khán đài cao, dường như biến thành một hình dáng. Tiếp theo đó, biến thành một người, cũng giống như người vậy, nhưng không phải người. Y phục đều bằng ánh sáng, thân thể cũng bằng ánh sáng trong suốt. Là người nhưng cũng không phải là người. Trước tiên, từ từ xuất hiện cánh tay, chân, đầu, nhưng tất cả đều là ánh sáng rất rực rỡ. Sau đó, phát ra âm nhạc. Phát ra ánh sáng, tình trạng như vậy kéo dài một hồi lâu. Tiếp theo đó, vị giáo chủ có thể chắp tay, biểu lộ ngỏ lời chào mọi người. Khi dân chúng nghênh tiếp xong, họ bắt chéo 2 tay trước ngực, biểu lộ kể từ hôm nay họ rất thành tâm hoan nghênh người đó, tôn trọng người đó, quy y với người đó, là vị giáo chủ mới của họ.
Họ dùng phương thức này để đón tiếp một vị đại Phật. Sau đó buổi lễ kết thúc. Ánh sáng tan đi, âm nhạc cũng từ từ tắt hẳn, mọi người về nhà, không có hoa, không có quả, không có trống, không có chuông, tất cả đều rất đơn giản, rất đơn giản. Ở những cảnh giới cao, việc giảng kinh cũng tương tự như vậy.
Chúng ta tu càng cao đẳng, càng đơn giản. Nhưng nơi mà tôi vừa nói cũng chưa phải là nơi cao nhất, họ là những đại biểu của nơi đó. Dạy dỗ chúng sanh ở nơi đó mà thôi, chứ không phải tinh cầu đó là cao đẳng nhất. Họ vẫn cần phải học, vị Phật đó đến đó dạy họ, cũng như Phật Thích Ca đến địa cầu dạy chúng ta vậy. Sau đó tiếp tục dạy lên, càng dạy chúng sanh, đẳng cấp của Ngài càng cao, vân vân. Ở đây, chúng ta càng phỉ báng các Ngài, lên trên ấy, quả vị của các Ngài càng cao.
Cho nên Phật Bồ Tát xưa nay không bao giờ sợ phỉ báng, chỉ sợ rằng người ta đến cầu những thứ vô nghĩa lý, bởi vì sợ người ta làm phí lực lượng của Ngài. Có người thậm chí chỉ vì muốn đến trị những mụn nhọt trên mặt của họ mà thôi. Phật Bồ Tát sợ chúng sanh không phải vì cầu vô thượng đạo mà đến, mà chỉ vì để cứu bệnh, vì những thần thông nhỏ nhặt, vì tiền bạc, vì danh lợi, cho nên họ ẩn tránh, ngụy trang thành người ăn mài, trở thành người nghèo khổ, người ngu muội, người bị ngọng, người tai điếc, người già cả, hoặc là những người rất hung ác, hoặc trở thành dường như rất kiêu ngạo, không muốn gần gũi với mọi người, hoặc giả trang rất hung bạo, để cho những người không xứng đáng rời xa họ. Cũng giống như hoa hồng vậy, có rất nhiều gai nhọn vì không muốn để cho những người không thành tâm đến hái, hoặc những người không biết giữ gìn, không thể tùy tiện đến sờ mó.
Chúng ta không nên tu hành dựa vào bề ngoài. Theo tôi, tu hành thật quá đơn giản rồi. Quý vị xem ở đây, tượng Phật cũng không có, hoa cũng không có, thỉnh thoảng quý vị đem đến cúng dường mới có bánh trái. Bởi vì quý vị mang đến cho nên chúng ta cùng nhau chia sẻ, mọi người ăn một chút, sau đó về nhà.
Ngay cả chùa chiền chúng ta cũng không có. Tấm vải này vì để che gió che mưa mà có, nơi ở của chúng ta không có gì là lộng lẫy, bởi vì nơi đây không phải là vương quốc của chúng ta. Vương quốc của chúng ta ở trên kia, nơi đó rất huy hoàng, chúng ta không có gì để luyến tiếc nơi ở rác rưới này. Cho nên dù chỗ này làm bằng vật liệu gì, chúng ta cũng chấp nhận, cũng có thể sống được, bởi vì sau này còn có nơi tốt đẹp nhất ở trên kia chờ đợi chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa, vào ngày 15 tháng 10 năm 1988, với chủ đề Câu chuyện về những tinh cầu trong vũ trụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 6.